Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Kỷ Lục Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh đặc biệt thứ năm tuần thánh của chúng tôi gồm có Tin Tôn giáo và bài thời sự nói về lễ vượt qua của người Do Thái, sau đó là các tiết mục, mỗi tuần một sự kiện, suy niệm thứ năm tuần thánh và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo với Mai Hương. Tin Vatican. Đức Thánh Cha lên án cuộc khủng bố tại Moscow. Trong một điện tín gửi cho Tổng thống Nga, ông Dmitry Medvedev, hôm thứ Ba vừa qua, Đức Thánh Cha đã mạnh mẽ lên án những hành vi bạo động tàn khốc tại đường xe điện ngầm tại Moscow, khiến cho 39 người bị thiệt mạng và 79 người bị thương. Đức Thánh Cha tỏ tình liên đới, sự gần gũi thiêng liêng và những lời chia buồn của Ngài với gia đình các nạn nhân. Ngài cũng nói rằng, Ngài tưởng nghĩ một cách đặc biệt đến những người bị thương tích trong cuộc khủng bố. Tưởng cũng nên nhắc lại, hai cuộc tấn công do hai phụ nữ cảm tử thực hiện đã diễn ra vào giờ cao điểm tại hai nhà ga Lubyanka và Pakunturi ở thủ đô Moscow hôm thứ Hai vừa qua. Tiếp theo vụ khủng bố, hôm thứ Ba vừa qua, hàng trăm người đã phải chạy ra khỏi nhà thờ chính tòa chính thống giáo tại Moscow sau khi có người gọi điện thoại đến cho biết có cài bom trong nhà thờ chính tòa Chúa Kitô Vua. Tuy nhiên, các vị đại diện của tòa thượng phụ chính thống Moscow kêu gọi các tín hữu đừng hoảng sợ. Lên tiếng trên đài phát thanh tiếng vọng từ Moscow, phát ngôn viên của tòa thượng phụ Moscow nói rằng mục đích chính của những kẻ khủng bố là tạo bất ổn cho xứ sở và gieo rắc sợ hãi. Để đánh bại ma quỷ, cần phải vượt qua sợ hãi và đến nhà thờ. Về phần mình, Linh Mục Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục Công giáo Nga cho biết, nhà thờ Thánh Louis nằm ngay khu nhà ga Lubyanka, cho nên dân chúng rất hoang mang. Cha cho biết, dân chúng thường dùng xe điện ngầm để đi dự thánh lễ mỗi ngày, nhưng cũng may hôm đó, không có ai là nạn nhân của vụ đánh bom. Cha cũng cho biết hôm thứ Ba, 30 tháng 3 vừa qua, là ngày 430 giáo xứ Công giáo trên toàn quốc cầu nguyện cho các nạn nhân. Tin Caracas, Venezuela. Đức Hồng Y Tổng Giám mục thủ đô Caracas, Venezuela, tố cáo Tổng thống Hugo Chavez đang bắt hại các đối thủ của mình. Được hãng thông tấn AP trích dẫn, Đức Hồng Y Jorge Urosa, Tổng Giám mục Caracas, nói rằng chính phủ của Tổng thống Chavez đang truy tố một cách bất công các đối thủ của mình, chỉ vì họ lên tiếng chỉ trích chính phủ. Đức Hồng Y Urosa cho biết ngày càng có nhiều người chống đối chính phủ bị giam tù chỉ vì chính kiến của họ. Ngài kêu gọi người dân Venezuela hãy lên tiếng tố cáo bất cứ vụ vi phạm nhân quyền nào. Các tổ chức tranh đấu cho nhân quyền cũng đã bày tỏ quan ngại về việc Tổng thống Chavez ngày càng trở nên độc tài và đàn áp những người bất đồng chính kiến. Tổng thống Chavez bác bỏ những cáo buộc trên đây. Ông nói rằng ông luôn tôn trọng hệ thống công lý của đất nước. Hôm thứ Hai vừa qua, một dân biểu là ông Wilmer Azuche nói rằng ông bị tố cáo về lên tiếng chỉ trích ông Chavez và gia đình ông. Dân biểu này kêu gọi quốc tế hỗ trợ. Ông cho biết, Tổng thống Chavez đang tìm cách bịt miệng ông và ngăn cản ông ra tranh cử trong nhiệm kỳ tới. Dân biểu Azuche nói với hãng thông tấn AP, mục đích của ông Chavez là loại trừ tôi ra khỏi chính trường. Trong tuần lễ vừa qua, các biện lý của chính phủ đã truy tố ông Guillermo Zuluaga, chủ tịch của đài truyền hình đối lập duy nhất tại Venezuela, và ông Oswaldo Álvarez Paz thuộc đảng đối lập, vì cả hai ông này đều lên tiếng chỉ trích chính phủ. Đức Hồng Y Urosa cũng kêu gọi dư luận quan tâm đến trường hợp của bà Maria Afiuni, một thẩm phán đã bị giam giữ vì bị tố cáo tham nhũng và lạm dụng quyền hành khi tha bổng cho một giám đốc ngân hàng. Tin Beirut, Liban. Đức Thượng Phụ Giáo Chủ Giáo hội Công giáo Maronite, Liban, tố cáo sự can thiệp của Syria vào nội tình đất nước. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho nhật báo Asha al-Awsat, Đức Hồng Y Nasra Speyer thường phụ giáo chủ giáo hội công giáo Maronite Liban nói rằng, Syria là nước đang đứng đằng sau chiến dịch chống lại Tổng thống Michel Suleiman. Mặc dù không nêu đích danh, Đức Hồng Y Seir ám chỉ đến tướng Michel Aoun. Đức Hồng Y thượng phụ giáo chủ giáo hội công giáo Maronite Liban nói, có một số người có tham vọng chính trị và cá nhân, một số khác muốn lật đổ Tổng thống để chiếm quyền, và có lẽ một số khác cũng có những âm mưu khác. Về vai trò của Syria, Đức Hồng Y Seir nói rằng, về mặt quân sự, Syria đã triệt thoái khỏi Liban, nhưng vẫn tiếp tục duy trì sự hiện diện dân sự tại đây. Người Syria đến và đi bất cứ lúc nào họ muốn, và điều này cho thấy họ đang can thiệp vào nội bộ Liban. Theo Đức Hồng Y, sở dĩ có tình trạng này là vì một số người Liban muốn người Syria trở lại vì quyền lợi cá nhân của họ. Mặt khác, theo Đức Hồng Y giáo chủ giáo hội công giáo Maronite Liban, Liban cần phải duy trì các quan hệ tốt đẹp với các nước láng giềng, và nước láng giềng gần nhất là Syria. Tin Lahore, Pakistan. Các nhà lãnh đạo giáo hội tại Pakistan kêu gọi giáo dân mang tin mừng đến cho những người bị khủng bố. Năm nay, tuần thánh tại Pakistan diễn ra trong bầu khí lo sợ, sau khi xảy ra nhiều vụ khủng bố. Nhiều nhân viên làm việc tại các cơ sở của giáo hội bị thiệt mạng, và nhiều người mất nhà cửa trong những vụ đánh bom gần đây. Ngoài ra, tình trạng hơi điện bị cúp liên tục khiến cho các nhân viên làm việc tại các trường và bệnh viện công giáo không thể điều hành sinh hoạt một cách bình thường. Thêm vào đó là tình trạng vật giá leo thang khiến cho người nghèo lại càng khốn khổ hơn. Trong bầu khí đó, các nghi thức tuần thánh năm nay sẽ không được cử hành long trọng như mọi năm. Cuộc rước kiệu lễ lá hôm Chủ nhật vừa qua được giới hạn trong khuôn viên nhà thờ. Đức cha Sebastian Shah với một phụ tá tổng giáo phận Lahore kêu gọi giáo dân hãy giữ vững niềm tin trong thời buổi gần như chiến tranh này. Trên bán nguyệt sang Catholic Naki của tổng giáo phận, Đức cha Shah ghi nhận rằng dân chúng cảm thấy bất an ngay trong nhà họ vì nạn thất nghiệp, vì các cuộc tấn công tự sát và vật giá leo thang. Dù vậy, ngài kêu gọi giáo dân hãy mang tin vui đến cho những kẻ sầu muộn, đau khổ và bị anh chị em của mình khủng bố. Về phần mình, trong sứ điệp có tựa đề Ánh sáng trong bóng tối, Đức cha Lawrence Sadanya, tổng giám mục Lahore, cũng đưa ra lời kêu gọi tương tự. Ngài viết rằng, chúng ta đang trải qua một thời kỳ đen tối và khó khăn. Dân chúng sợ hãi và lo lắng về những vụ nổ bom tự sát và những hậu chấn của nó. Tuy nhiên, lễ phục sinh mang lại cho chúng ta một sứ điệp của hy vọng và vui mừng giữa những hoàn cảnh khó khăn này. Trong sự phục sinh của Chúa Kitô, chúng ta cử hành chiến thắng của ánh sáng trên bóng tối, của sự sống trên sự chết và của hy vọng trên thất vọng. Tin Washington. Do tình trạng kinh tế suy thoái, các tín hữu Kitô Hoa Kỳ giảm bớt đóng góp cho các giáo hội. Theo kết quả của một cuộc điều tra do một nhóm báo chí tin lành có tên là Christianity Today, Kitô giáo ngày nay thực hiện, các tín hữu Kitô đã giảm bớt đóng góp cho các giáo hội của mình. Gần 40% các nhà thờ trên toàn quốc cho biết ngân sách của giáo xứ bị cắt bớt vì có sự giảm sút đóng góp từ giáo dân. Chủ bút của báo Your Church, một trong những người đã góp phần thực hiện cuộc điều tra cho biết, đây là lần đầu trong 2 năm liền người ta thấy có sự giảm sút ngân sách đáng kể của các nhà thờ. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, nói về lễ vượt qua của người Do Thái. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, lễ Pesach, tức lễ vượt qua, tưởng niệm cuộc xuất hành của người Do Thái ra khỏi Ai Cập, đã bắt đầu từ chiều thứ hai vừa qua, xung quanh bữa tiệc Seder, tức bữa tiệc vừa qua. Lễ này kéo dài 7 ngày tại Israel và 8 ngày tại hải ngoại. Mặc dù trọng tâm của ngày lễ là bữa tiệc vừa qua, nhưng lễ này được chuẩn bị rất kỹ trong suốt ngày thứ hai vừa qua. Buổi sáng, người ta phá hủy lần cuối cùng mọi thứ men. Đây là một tập tục của tiền nhân để lại. Các phụ nữ phải vất vả suốt ngày, nhưng trẻ em thì vui thích. Buổi chiều người ta đọc lại nghi thức tế chiên. Được tái lập trong những năm gần đây, đây là công việc của những người Do Thái đạo đức, tập trung lại để cầu nguyện dưới chân bức tường phía Tây. Trong những đường phố chật hẹp của khu Do Thái cực đoan tại Mea Shearim ở Jerusalem, bầu khí nhộn nhịp hẳn ra ngay từ ngày áp lễ vừa qua. Theo lệnh truyền được ghi lại trong Kinh Thánh, để nhớ lại những chiếc bánh không men mà tổ tiên họ phải ăn trước khi trốn ra khỏi Ai Cập, mọi nhà của người Do Thái đều phải thanh tẩy khỏi mọi vết tích của men. Trong ngày lễ, không những bị cấm ăn hametz, tức men, mà cũng không được phép cất giữ bất cứ vết tích nào của men. Sách xuất hành, đoạn 12 câu 15 truyền lệnh. Ngay từ ngày đầu tiên, người phải xóa sạch mọi thứ men trong nhà. Đây không phải là một kiểu nói tượng trưng. Từ gần một tháng qua, các phụ nữ Do Thái đã phải ngày đêm quét dọn, để không để lại bất cứ một vết tích nào của men trong nhà. Theo truyền thống được các giáo trưởng Do Thái truyền lại, men hametz phải được hiểu là tất cả mọi sản phẩm, lỏng hay cứng, xuất phát từ ngũ cốc và đã lên men như bánh mì, bánh biscuit, các thứ bánh làm bằng bột mì, bia, rượu, vân vân. Buổi sáng trước ngày lễ, một mùi khét cháy tỏa lan trên khắp các đường phố Jerusalem. Đó đây, trong mọi ngõ ngách, người ta thấy có những đống lửa được nhóm lên trong sân nhà và trên các vỉa hè. Những người đàn ông quy tụ xung quanh ngọn lửa cử hành nghi thức truyền thống của việc phá hủy chất men hametz. Kể từ lúc đó bắt đầu luật cấm ăn men, nhưng không cấm tiêu thụ bánh có men. Phải chờ cho đến tối, người Do Thái mới thực sự không đụng tới bánh không men. Việc phá hủy men hametz là một trong những yếu tố quan trọng đánh dấu ngày vọng lễ vừa qua. Năm nay, tại Jerusalem, theo lệnh của Tòa Đại Giáo Trưởng, men hametz phải bị phá hủy trước lúc 11 giờ 25 phút. Lệnh không được ăn men trong 7 ngày lễ vừa qua được rất nhiều người Do Thái tôn trọng. Theo một cuộc thăm dò được mạng lưới INET thực hiện, có đến 69% người Israel cho biết họ luôn tôn trọng luật này. Ngoài truyền thống không ăn men trên đây, còn một truyền thống khác vốn chỉ được giới đạo đức tuân giữ, đó là việc đọc lại nghi thức tế chiên, ngay cả khi việc tế lễ không còn diễn ra nữa. Ngày 14 tháng Nissan, tức ngày vọng lễ vượt qua theo lịch Do Thái, là ngày quan trọng nhất của lễ vượt qua lúc còn cung thánh trong đền thờ Jerusalem. Kinh Thánh mô tả một cách chính xác từng chi tiết của việc cử hành lễ vượt qua. Theo các tác phẩm của truyền thống giáo trưởng và sử gia Flavius Josephus vào thế kỷ thứ nhất sau công nguyên, các tín hữu lên đền thờ ngay từ trưa để tham gia việc tế lễ con chiên mà máu được dâng lên trên bàn thờ. Sau đó khi màn đêm buông xuống, con vật được nướng và mọi người tham dự buổi tiệc ăn thịt nó cùng với rau đắng và bánh không men. Ngày nay, đền thờ Jerusalem không còn nữa, cho nên việc tế sát con chiên cũng không còn. Do đó, qua dòng lịch sử, các giáo trưởng chú trọng nhiều hơn đến buổi tiệc vừa qua, trong đó người ta không còn ăn thịt chiên, mà chỉ đọc lại bài tường thuật về cuộc xuất hành ra khỏi Ai Cập. Tuy nhiên, từ vài năm nay, vào buổi chiều của ngày áp lễ vừa qua, ngày càng có nhiều người Do Thái thuộc nhiều khuynh hướng khác nhau, đổ xô đến bức tường phía Tây, để nhớ lại việc tế lễ con chiên trong đền thờ. Bức tường này là di tích duy nhất còn sót lại sau khi tướng Titus của đế quốc La Mã phá hủy đền thờ vào năm 70 sau công nguyên. Sau khi tuân giữ nghi thức truyền thống này, người Do Thái lắng nghe các bài tường thuật về việc tế lễ con chiên được các giáo trưởng ghi lại tỉ mỉ vào thế kỷ thứ hai. Mặc dù từ vài tuần lễ nay bầu khí trở nên căng thẳng, các lực lượng an ninh ngày đêm tuần tiễu trong thành phố cổ, nhiều người Do Thái đạo Đức vẫn không bỏ qua truyền thống này. Năm nay cũng thế, quen với những cuộc đụng độ giữa người Do Thái và Palestine, những người Do Thái đạo Đức vẫn đến tưởng niệm trước bức tường phía Tây này. Kể từ chiều Chủ nhật lễ lá vừa qua, cảnh sát Israel đã không cho những người Palestine dưới 50 tuổi đi vào quảng trường của các đền thờ Hồi giáo, mà người Do Thái gọi là núi đền thờ. Lệnh cấm này kéo dài suốt tuần lễ vượt qua của người Do Thái. Chính phủ Israel đưa ra biện pháp này để tránh mọi bất trắc có thể xảy ra trong những ngày lễ. Thật ra đây chẳng phải là một điều mới mẻ. Ngay từ thế kỷ thứ nhất, khi Chúa Giê-xu đi xuyên qua các đường phố của thành phố cổ trong dịp lễ vượt qua, người La Mã cũng đã gửi các binh sĩ từ Caesarea đến để đương đầu với những cuộc nổi loạn có thể xảy ra trong ngày lễ. Chính Tổng trấn Pilato cũng đích thân lên Jerusalem để điều động các binh sĩ. Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Mỗi tuần một sự kiện do Bình Minh phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, hôm nay thứ năm tuần thánh, đặc biệt trong năm linh mục, chuyên mục Mỗi tuần một sự kiện chúng tôi xin phép được giới thiệu cùng quý vị và các bạn bài chia sẻ Một linh mục đích thực của bà Madeleine Dentray, một khuôn mặt tỏa sáng của Công giáo Pháp thế kỷ thứ 20.
Đẹp xinh thay những bước chân của người gieo tin mừng, tin vui bình an. Đẹp xinh thay những bước chân của người đi giao truyền hồng ân. Tình yêu loan báo cho gian chân gieo tin mừng trong nơi lầm than. Người ra đi thắp sáng lên ân tình của niềm vui an bình.
Tôi là một tử nhân lành, một tử nhân lành hy sinh tính mạng cho đoàn chiên. Thiếu vắng một linh mục đích thực trong một đời người là một nỗi khốn cùng không thể diễn tả nổi. Món quà lớn nhất mà người ta có thể dâng, tình bác ái lớn nhất mà người ta có thể mang tới, đó là một linh mục xứng với danh hiệu của mình. Linh mục là một cách thể hiện sự hiện diện hữu hình của Chúa Kitô ở trên thế gian này, đó là cách gần đúng hơn cả. Trong Đức Kitô có một cuộc sống của con người và một cuộc sống của Thiên Chúa. Trong linh mục, người ta cũng muốn gặp lại một cuộc sống thật sự nhân bản và một cuộc sống thật sự thần linh. Khốn thay nhiều linh mục xem chừng như thiếu một trong hai mặt ấy. Có những linh mục dường như chưa bao giờ có một cuộc sống làm người. Họ không biết lượng định các khó khăn của một giáo dân, một người cha, người mẹ trong gia đình cho đúng về phương diện nhân loại. Họ không thể hiểu nổi thế nào là một kiếp người đích thực, cụ thể, đau đớn. Khi giáo dân đã gặp được một linh mục hiểu họ, một linh mục với trái tim nhân loại của mình đã đi vào đời họ, thì họ sẽ không bao giờ quên được nữa. Nhưng với điều kiện là, tuy linh mục hòa cuộc sống mình vào cuộc sống của chúng tôi, họ đừng sống hoàn toàn như chúng tôi. Đã lâu đời, các linh mục cư xử với giáo dân như những vị thành niên. Ngày nay, một số lại rơi vào thái độ cực đoan và trở thành bồ bịch. Khi một người cha gia đình thấy con đã lớn, ông đối xử với nó như người lớn, chứ không phải như trẻ con, nhưng ông vẫn coi nó là con của ông, một đứa con đã thành người. Cũng thế, người ta cần linh mục sống một đời sống của Chúa. Linh mục tuy sống giữa chúng tôi, nhưng cũng phải là người của một thế giới khác. Những dấu hiệu mà chúng tôi chờ đợi về sự hiện diện của Chúa nơi linh mục là gì? Cầu nguyện. Có những linh mục người ta không bao giờ thấy cầu nguyện. Tôi có ý nói cầu nguyện đích thực. Niềm vui. Có biết bao linh mục xôn xao, căng thẳng. Dũng cảm. Linh mục phải là người kiên cường, vững mạnh. Nhạy cảm. Biết rung động, nhưng không bao giờ héo úa, tàn tạ. Tự do. Người ta muốn ông không bị ràng buộc bởi một công thức nào, thành kiến nào. Vô vị lợi. Đôi khi người ta cảm thấy bị ông sử dụng mà lẽ ra ông phải giúp chúng tôi hoàn thành sứ mạng của mình. Kín đáo, ông phải là người biết thinh lặng. Người ta mất tin tưởng nơi người tâm sự với chúng tôi quá nhiều. Chân thực, ông phải là người luôn luôn nói sự thật. Nghèo khó, đó là điều thiết yếu. Linh mục phải là người không dính bén tiền bạc. Người cảm thấy như bị một trọng lực lôi kéo về mình một cách tự nhiên, về phía những người bé nhỏ nhất, những người nghèo khó nhất. Cảm thức về giáo hội. Xin linh mục đừng bao giờ nói về giáo hội một cách nhẹ dạ như kẻ đứng bên ngoài. Một đứa con dám lên án mẹ mình lập tức bị lên án. Nhưng lắm khi còn một cuộc sống thứ ba xâm lấn và tràn ngập hai cuộc sống nhân bản và thần linh nói trên, ấy là cuộc sống của người linh mục trở thành con người của tổ chức giáo hội, của giới giáo sĩ. Ngôn ngữ họ, lối sống họ, sở thích của họ đối với những lợi lộc nhỏ nhen và những tranh giành ảnh hưởng vụn vặt. Tất cả các thứ đó làm thành một mặt nạ che khuất khuôn mặt linh mục, khuôn mặt mà chắc rằng họ vẫn giữ được đằng sau cái mặt nạ ấy. Sự thiếu vắng một linh mục đích thực trong một cuộc sống là một nỗi khốn cùng không diễn tả được, là nỗi khốn cùng duy nhất. Lạy Chúa Giêsu, Chúa là Thiên Chúa cao cả quyền uy. Nhưng Chúa muốn hạ mình làm người, chia sẻ thân phận con người yếu đuối và hay chết của chúng con. Suốt đời, Chúa đã sống nghèo khó, hèn mọn, sinh ra trong một gia đình nghèo, chào đời nơi chốn hang lừa cô quạnh, phải đổ mồ hôi vất vả, làm ăn sinh sống. Khi ra hành đạo, Chúa chẳng có một nơi cư trú cố định. Chúa phải sống nhờ lòng tốt của người khác. Rồi Chúa phải chịu đóng đinh giữa hai tên gian phi và đã được an táng trong phần mộ của người khác bố thí cho. Lạy Chúa, Chúa không muốn dùng quyền năng thần linh Chúa để tỏ cho người ta biết và nhìn nhận Chúa là Chúa tể. Chúa sống khiêm nhường, chìm sâu trong nhân tính, ưa thích lui tới những kẻ nghèo khó, bé mọn, những người bị khinh dễ, những người bị bỏ rơi và những người tội lỗi. Chúa không dùng quyền hành thống trị ai, Chúa không có quyền lực nào ngoài tình yêu vị tha dành trọn vẹn cho mọi người, nhất là những người nghèo đói. Trong bữa tiệc ly, Chúa đã quỳ gối đổ nước rửa chân cho các môn đệ, rồi Chúa dạy rằng, nếu Thầy là Chúa, là Thầy mà còn rửa chân cho anh em, thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau. Lạy Chúa, Chúa muốn chúng con phải rửa chân cho nhau, nghĩa là khiêm nhường phục vụ lẫn nhau. Đó không phải là điều thông thường giữa loài người chúng con. Ở đời, ai cũng muốn phần hơn, ai cũng muốn ở trên kẻ khác, ai cũng muốn lo cho mình hơn hết. Ở đâu có đôi ba người với nhau là ở đó bắt đầu có quan sát, dòm ngó, rồi cạnh tranh, giành giật quyền lợi, địa vị, ngôi thứ. Ngay giữa anh chị em trong một gia đình cũng thế, và ngay trong đám tông đồ của Chúa cũng vậy. Nhiều lần họ cũng tranh giành địa vị cao thấp. Bởi thế, Chúa đã mạnh mẽ dạy rằng, anh em biết những người được coi là thủ lãnh các dân thì áp đặt trên họ quyền bá chủ, những người làm lớn thì áp đặt trên họ quyền hành của mình. Nhưng giữa anh em thì không được như vậy. Ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em. Ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ mọi người, vì con người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến mạng sống mình làm giá cứu chuộc muôn người. Lạy Chúa, xin cho chúng con thấm nhuần lời Chúa dạy, xin gạt ra khỏi chúng con mọi tư tưởng kiêu căng, mọi khuynh hướng thống trị, mọi ước muốn cạnh tranh, giành giật, lên án lẫn nhau. Nhưng xin cho chúng con biết sống khiêm nhu hèn mọn, biết quên mình vì kẻ khác, biết coi kẻ khác hơn mình, biết nhạy cảm nhận ra những nhu cầu của kẻ khác, và tìm thấy niềm vui và hạnh phúc trong niềm vui và hạnh phúc của kẻ khác. Amen.
Ngài sai con như muối men ướp đời, cho muôn người an vui đường xa. Ngài sai con vui bước đi lên đường, hân hoan bài tân ca. Đường ra đi mang sứ điệp ân tình, cho gian trần mình mang lầm than. Đường con đi đổi mới cho nhân chân bằng tình yêu đầy tràn. Thánh thần chưa ngự trên con, Ngài sai con đi loan báo tin vui, tin ân tình yêu thương giữa lòng thế giới. Thánh thần đổi mới tim con, Ngài sai con đi chứng nhân tin mừng, gieo vang muôn hồng ân niềm vui thiêu dối. Và con đây xin hiến dâng lên Ngài bao ân tình tin yêu tình thương. Ngài sai con đi rắc rêu tin mừng trên con đường thênh thang. Niềm tri ân con khắc ghi trong đời bao ân tình yêu thương triền miên. Này con đây xin hiến dâng lên Ngài lễ vật dân đáp đền. Thánh thần chúa ngự trên con, Ngài sai con đi loan báo tin vui, tin ân tình yêu thương giữa lòng thế giới. Thánh thần đổi mới tim con, Ngài sai con đi chứng nhân tin mừng, gieo vang muôn hồng ân niềm vui cứu rỗi. Thánh thần chúa ngự trên con, Ngài sai con đi loan báo tin vui, tin ân tình yêu thương giữa lòng thế giới. Thánh thần đổi mới tim con, Ngài sai con đi chứng nhân tin mừng, gieo vang muôn hồng ân niềm vui cứu rỗi. Thánh thần chúa ngự trên con, Ngài sai con đi loan báo tin vui, tin ân tình yêu thương giữa lòng thế giới. Thánh thần đổi mới tim con, Ngài sai con đi chứng nhân tin mừng, gieo vang muôn hồng ân niềm vui cứu rỗi.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm thứ năm tuần thánh với Đặng Thế Dũng.
Theo Thánh Gioan chương 13 câu 1 đến câu 15. Trước ngày lễ vượt qua, Chúa Giêsu biết đã đến giờ mình phải bỏ thế gian mà về cùng Chúa Cha. Người vẫn yêu thương những kẻ thuộc về mình còn đang ở thế gian và yêu thương họ đến cùng. Sau bữa ăn tối, ma quỷ gieo vào lòng Giuđa Iscariot con Simon ý định nộp người. Người biết rằng Chúa Cha đã trao phó mọi sự trong tay mình, và vì người bởi Thiên Chúa mà đến, và sẽ trở về cùng Thiên Chúa. Người trỗi dậy, cởi áo, lấy khăn thắt lưng, rồi đổ nước vào chậu. Người liền rửa chân cho các môn đệ, và lấy khăn thắt lưng mà lau. Vậy người đến chỗ Simon Phêrô, ông này thưa người rằng, lạy Thầy, Thầy định rửa chân cho con ư? Chúa Giêsu đáp, việc Thầy làm bây giờ con chưa hiểu, nhưng sau sẽ hiểu. Phêrô thưa lại, không đời nào Thầy sẽ rửa chân cho con. Chúa Giêsu bảo, nếu Thầy không rửa chân cho con sẽ không được dự phần với Thầy. Phêrô liền thưa, vậy xin Thầy hãy rửa không những chân con mà cả tay và đầu nữa. Chúa Giêsu nói, kẻ mới tắm rồi chỉ cần rửa chân, vì cả mình đã sạch. Tuy các con đã sạch, nhưng không phải hết thảy đâu. Vì người biết ai sẽ nộp người nên mới nói, không phải tất cả các con đều sạch đâu. Sau khi đã rửa chân cho các ông, người mặc áo lại, và khi đã trở về chỗ cũ, người nói, các con có hiểu biết việc thầy vừa làm cho các con không? Các con gọi ta là thầy và là Chúa thì phải lắm, vì đúng thật thầy như vậy. Vậy, nếu ta là Chúa và là thầy mà còn rửa chân cho các con, thì các con cũng phải rửa chân cho nhau. Vì thầy đã làm gương cho các con, để các con cũng bắt chước mà làm như thầy đã làm cho các con. Quý vị và các bạn thân mến! Hôm nay, bước vào Tam Nhật Thánh, giáo hội mời gọi chúng ta chiêm ngắm đỉnh cao tuyệt đối của tình thương yêu mà con Thiên Chúa dành cho loài người. Khởi đầu của việc thể hiện đỉnh cao tuyệt đối trong yêu thương là cử chỉ muốn nên một của Chúa Giêsu. Tin mừng Thánh Gioan hôm nay đã ghi lại thật chi tiết. Chúa Giêsu biết đã đến giờ mình phải bỏ thế gian này mà về cùng Chúa Cha. Người biết rằng Chúa Cha đã trao phó mọi sự trong tay mình, và vì người bởi Thiên Chúa mà đến và sẽ trở về cùng Thiên Chúa. Chúa Giêsu ý thức việc trở về sau khi đã hoàn tất sứ vụ. Chúa ý thức về nguồn gốc phát xuất từ Thiên Chúa, về những đau khổ và vinh quang sắp đến. Đáng lẽ một ý thức như thế phải khiến Chúa Giêsu tự hào. Thế nhưng Thánh Gioan viết tiếp như sau: người vẫn yêu thương những kẻ thuộc về mình còn đang ở thế gian và yêu thương họ đến cùng. Người trỗi dậy, cởi áo, lấy khăn thắt lưng rồi đổ nước vào chậu. Người liền rửa chân cho các môn đệ và lấy khăn thắt lưng mà lau. Cử chỉ rửa chân khiêm hạ trong ý thức sắp hoàn tất sứ vụ cách vinh quang của Chúa Giêsu sẽ là lời nhắn nhủ quan trọng cho các môn đệ: hãy nên một trong tình yêu. Chỉ có nên một trong tình yêu mới khiến cho thầy cúi mình xuống rửa chân cho trò. Chỉ có nên một trong tình yêu mới làm cho người ta sẵn sàng phục vụ, không cần phân biệt vị thế, không phân biệt ai làm và ai sẽ hưởng. Chúng ta được mời gọi suy niệm về thái độ khiêm nhường phục vụ của Thầy Giêsu khi thấy Ngài cúi xuống rửa chân cho các môn đệ. Nhưng thực ra, thái độ khiêm hạ ấy là hệ quả tất yếu của khát khao mong muốn nên một với người mình yêu. Khi muốn cho trò hiểu và thấm sâu ý nghĩa tuyệt đối của tình yêu là trở nên một, Chúa Giêsu đã cúi xuống rửa chân cho họ. Vì khi yêu thương thật sự, người ta làm mọi sự cho nhau. Chúa Giêsu đã chẳng rửa chân cho các môn đệ để nói rằng đây là sự khiêm hạ của Thầy. Nhưng Ngài cúi xuống rửa chân cho họ để họ hiểu chỉ vì yêu, Thầy muốn Thầy và người Thầy yêu là một. Thầy có thể làm tất cả cho anh em, cho người Thầy yêu. Khi đã nên một trong tình yêu, điều gì thấy cần thiết, điều gì phục vụ cho người mình yêu thì làm. Tin mừng Thánh Gioan trong những câu và những đoạn tiếp theo, từ chương 13 đến hết chương 17, đã nói về sự nên một trong tình yêu. Cuối chương 13, đầu chương 14, Thánh sử Gioan đã kể về sự khước từ nên một của Giuđa phản bội và của Phêrô chối Thầy. Cuối chương 14, Chúa Giêsu thao thức nói lên điều kiện để nên một. Đó là: nếu anh em yêu mến Thầy, anh em sẽ giữ các điều răn của Thầy. Ngày đó, anh em sẽ biết rằng Thầy ở trong Cha Thầy, anh em ở trong Thầy và Thầy ở trong anh em. Và nơi chương 15, Chúa Giêsu mượn hình ảnh cây nho và cành nho để diễn tả tiếp tục hình ảnh nên một. Sau khi đã dùng cử chỉ, lời nói, hình ảnh diễn tả mong ước con người nên một với Thiên Chúa, Chúa Giêsu đã thổn thức cầu nguyện cùng Chúa Cha như sau: con không chỉ cầu nguyện cho những người này, nhưng còn cho những ai nhờ lời họ mà tin vào con, để tất cả nên một, như cha ở trong con và con ở trong cha, để họ cũng được ở trong chúng ta. Như vậy, họ được nên một như chúng ta là một, con ở trong họ và cha ở trong con, để họ được hoàn toàn nên một. Phúc âm theo Thánh Gioan chương 17 câu 20-23. Lời dạy, cử chỉ, hình ảnh diễn tả, lời cầu nguyện trước lúc từ biệt, với khao khát con người nên một trong yêu thương với Thiên Chúa, không làm sao thể hiện được trọn vẹn. Thế nên, trong đêm hôm nay, đêm thứ năm tuần thánh này, Chúa Giêsu đã biểu hiện đến tột định khát vọng muốn nên một với nhân loại. Ngài lập bí tích thánh thể. Qua bí tích này, ý muốn nên một không còn phải thể hiện bằng hình ảnh, cũng chẳng bằng lời dạy, mà bằng trọn vẹn cả con người, thân xác cũng như linh hồn của thầy và trò đều nên một. Này là mình thầy, này là máu thầy. Không còn gì tách rời, không còn gì phân ly. Máu và thịt của thầy hòa quyện trong máu và thịt của anh em. Không phải chỉ là giây phút này mà thôi, nhưng anh em hãy làm việc này để nhớ đến thầy. Nhớ đến thầy mọi ngày. Nhớ đến thầy đời đời cho đến tận thế. Nhớ rằng anh em đã nên một trong máu thịt của thầy, nên một trong tình yêu cứu độ của thầy. Lạy Chúa Giêsu, đêm nay con đang còn đau nhức khi hiểu rằng thầy đã muốn con và thầy nên một. Thầy muốn chúng con, thầy và cha nên một. Con cảm động nghĩa cử của thầy, nghĩa cử yêu thương tuyệt đối, khao khát tuyệt đối, thể hiện tuyệt đối. Con áy náy buồn, vì ngày nào con cũng hòa quyện với máu thịt của thầy qua bí tích thánh thể trong thánh lễ. Ngày nào con cũng chạm vào tha thiết mong mỏi nên một của thầy. Nhưng trong tất cả điều ấy, con lại phạm đến giao ước tình yêu. Con không thể hiện được một cử chỉ nào để cho thầy thấy con đã nên một với thầy, nên một với bạn hữu của thầy. Con xin lỗi thầy, con ngàn lần xin lỗi. Con xin thầy nâng đỡ con, giúp con vượt qua yếu hèn đời mình. Con xin hứa, con hằng gắn bó với thầy trong tình yêu vĩnh cửu của cha. Xin cho con có được tâm tình của Thánh Phaolô, nên một với thầy trong mọi sự, để từ nay con sống nhưng không còn phải là con, mà là Đức Kitô sống trong con. Amen.
Chúa là anh con, Chúa
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Duy An trong những phút cầu nguyện.
Báo Tuổi Trẻ Chủ Nhật, số ra ngày 30 tháng 9 năm 2007, thuật lại sự hy sinh của phóng viên Kenji Nagai, người Nhật, khi đang tác nghiệp tại Yangon, Myanmar, và gọi ông là một nhà báo dấn thân. Quả thực, ý thức được sứ mệnh của mình là cung cấp thông tin cách trung thực cho thế giới về những bất công mà nhân dân Myanmar phải chịu đựng. Kenji Nagai đã không quản ngại nguy hiểm đang rình rập quanh mình. Thậm chí, ông đã có thể vứt bỏ chiếc máy quay phim mà ông vừa ghi hình những người lính Myanmar đang đàn áp nhân dân của họ để bảo vệ mạng sống của mình. Nhưng không, ông muốn cho thế giới thấy sự thật mà họ không có cơ hội chứng kiến về những hành vi đàn áp nhân quyền mà chính quyền độc tài Myanmar đang áp dụng với nhân dân của mình. Thế là một viên đạn oan nghiệt có chủ đích của một người lính đã nhằm thẳng vào ngực ông và kết liễu mạng sống của ông. Sự ra đi của ông làm cho những người thân yêu và bạn bè của ông bàng hoàng, tiếc nuối xót xa, bởi vì dưới mắt họ, ông là một người nhân hậu và yêu công lý, sẵn sàng dấn thân vào những nơi nguy hiểm để thế giới biết sự thật về những điều đang xảy ra. Quý vị và các bạn thân mến! Kenji Nagai mất đi, để lại trong lòng thân bằng quyến thuộc của ông những ngậm ngùi luyến tiếc, bởi vì dưới mắt họ, ông hiền hòa và nhân hậu. Sự hy sinh của ông khiến cho đồng nghiệp và những người dân thấp cổ bé miệng, những nạn nhân của chiến tranh và khủng bố, cảm thấy hụt hẫng chơi vơi, bởi vì từ nay họ mất đi một người quả cảm, dám đứng về phía họ, dám lên tiếng bênh vực cho họ, bảo vệ họ. Hôm nay, thứ năm tuần thánh, chúng ta cùng hướng lòng về Chúa Giêsu Linh Mục trong ngày đặc biệt này. Ngày người thiết lập bí tích thánh thể để ở mãi với các tín hữu cho đến ngày tận thế. Ngày người thiết lập chức linh mục để tiếp tục hy lễ cứu độ của người. Nếu như Kenji Nagai đã trở nên cao cả vì dấn thân cho sự thật được tỏ bày, thì Chúa Giêsu đã chấp nhận trở nên thân phận của hạt lúa gieo vào lòng đất cho sự thật nảy mầm và đơm bông kết trái. Sự cao cả của người ở việc chấp nhận tự hủy mình ra không cho chúng ta có tất cả. Nếu sự hy sinh của Kenji Nagai khiến cho bạo lực phải chùn bước, thì qua mầu nhiệm thập giá của người, Chúa Giêsu đã hóa giải bạo lực nhắm vào người và biến nó thành của lẽ thương yêu và hòa giải, mở ra cơ hội trao ban sự sống và hạnh phúc. Kenji Nagai chắc chắn đã không muốn chết khi cố gắng giữ lại vài khung hình nho nhỏ. Chúa Giêsu đã chấp nhận cái chết để mầu nhiệm cứu độ của Thiên Chúa Cha được thể hiện trong sự vâng phục của người. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã thiết lập chức linh mục để hình ảnh nhân từ của Chúa được thể hiện cách cụ thể giữa cộng đồng nhân loại qua những con người đầy những yếu đuối và bất toàn. Qua tay linh mục, chúng con cũng được đón nhận chính Chúa, thiêng liêng và sống động, để nuôi dưỡng đời sống đức tin của chúng con. Có Chúa đồng hành, khiến chúng con luôn vững bước trên đường đời đầy chông gai thử thách. Xin ban cho chúng con một tâm hồn nhiệt thành và sốt mến, để biến cuộc sống của chúng con thành một cử hành thánh thể sống động và liên tục, bằng sự hiền hòa khiêm tốn, bằng thái độ phục vụ tận tâm, quảng đại và hy sinh như Chúa đã làm gương cho chúng con. Xin Chúa gìn giữ các linh mục trong ơn gọi và sứ vụ của các ngài, luôn biết thể hiện tấm lòng mục tử hiền hậu của Chúa, sống như gương mẫu Chúa đã sống, yêu thương như Chúa đã yêu thương, khiêm hạ như Chúa đã khiêm hạ, đặc biệt là trong năm thánh linh mục này. Amen.
Xin thay những bước chân của người gieo tin mừng, tin vui bình an. Đẹp xin thay những bước chân của người đi giao truyền hồng ân. Tình yêu thương loan báo cho gian chân gieo tin mừng trong nơi lầm than. Người ra đi thắp sáng lên ân tình của niềm vui an bình. Thánh thần Chúa ngự trên con, ngài sai con đi loan báo tin vui, tin ân tình yêu thương giữa lòng thế giới. Thánh thần đổi mới tin con, ngài sai con đi chứng nhân tin mừng, gieo vang muôn hồng ân niềm vui khiêu dối. Đẹp xinh thay những bước chân của người gieo tin mừng tin yêu tình thương. Đẹp xinh thay những bước chân của người gieo vang niềm hân hoan. Người ra đi thắp sáng lên ân tình, luôn xoa dịu đau thương sầu vương. Là ánh sáng soi bóng đêm gian chân, lửa tình yêu huy hoàng. Thánh như muối men ướp đời, cho muôn người an vui đường xa. Ngài sai con vui bước đi lên đường, hân hoan bài tất cả. Đường ra đi mang sự biết ân tình.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilohertz. Xin Thiên Chúa ban ân lành cho quý vị và các bạn.